hai rất là thế chí bộ đó. Cho nên bây giờ bên ông xem ở nhà tổ, chúng ta đang thờ nâng đức đại thế chí bộ pháp trên tiếng nói đó. Các con có thấy không? À đấy, đức đại thế chí mà có đề chữ Nam Mô Vô Biên Quang Chi Thân Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là trông mong các cụ hương xem đi vào đức thứ hai. Còn đoạn chúng mình thì không biết cái hôm nào mới đi được đến cái tới. Các cụ bây giờ là nhất tâm giờ đấy, còn cái đám này không bao giờ thành. Nó chờ rồi. Đó là chia vào bài rồi. Chẳng thứ nhất là thiên địa Phật A-di-đà, nguyên tựa Phật A-di-đà, kiếp này và kiếp sau mãi mãi. Cái chặng thứ hai là niệm Phật A-di-đà để khai ngộ được chân tâm bản tánh của mình. Và cái tâm nó đang niệm đó là tâm A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ. Nó niệm, nó nghe rõ tới đâu, hiển lộ tới đâu, tức là cái vô minh, những vọng tâm, vọng tập, vọng tưởng, vọng tình, tất cả những cái thứ hư vọng đấy nó sẽ tan đi. Bởi vì chúng ta không nhận những cái là mình thì nó không có tự chủ, cho nên nó sẽ tan. Thân bất tịnh, họ chịu khổ, thân vô thường, pháp vô ngã. Bốn cái thứ ấy chúng ta thật được ra. Thì tình được đến đâu, hết bốn cái thứ ấy đến đâu, tức là tánh sắc của chúng ta hiện lộ, cũng như người thợ lọc vào. Cứ lọc được những các cái vô minh, những các cái tham bất tàn thì đến đâu, thì dần 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 thật tiến lộ đến đấy. Đó là chúng ta theo đức đại thế chí bồ tát vô biên quang chi thân đại lực đại thế chí bồ tát ngài đã hàng phục được cái vô minh từ lần trước để thực hiện thân với chân tánh bồ đề. Rồi đến cái cảnh thứ ba là chúng ta theo đức quán thế âm bồ tát cũng vẫn niệm nam mô a di đà phật, nhưng mà bây giờ chúng ta nhận thêm một tầng nữa là tất cả những người xung quanh chúng ta, rộng ra cho đến tất cả muôn loài vạn vật đều có cái tánh phật a di đà. Cho nên đức quán thế âm ngài cứ có ở tiên ngũ có quá hình đức Di Đà ngồi đấy, tức là luôn lúc nào ngài tính tánh tính nhận được mà tập ra cái tầm nhìn bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Ở trạng thứ nhất là chúng ta nhận được chúng ta nương tựa đức Phật A Di Đà vì ngài đã thành công trong cái sự nghiệp này. Chẳng thứ hai là chúng ta theo đức Phật A Di Đà mà nhận lập những các vô minh, nhận được cái tánh Phật ở nơi mình để cho mình cũng thành Phật như đức Di Đà. Và chẳng thứ ba thì chúng ta theo đức Quán Thế Âm trong cái đời sống hàng ngày Phật nhận ra tất cả những người ở xung quanh chúng ta. Chúng ta nhận ra ai ai cũng có tánh Phật, tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ, ai ai cũng là Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta tập bắt thấy cha mẹ anh em bạn bè, chúng ta tập có cái con mắt như đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta hành lễ ngài Nam Mô Đại Từ Bi Năng Thị Xã Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng thiện, có cái tầm mắt bình đẳng นี่เราไปทุกข์ทางทุกข์เพื่อจะต้องบังบังคือจะโสยิ่งหงอน้องไม่เดือดขัดจะไม่ถึงตรงต้องการให้เดือดรักษาเมือนคนเศร้าไปยิ้มตั้งจับแบบออกทับเพื่อนสู่ออกทับโดยตู้นะจะเลือกตับโดยตู้ของไงเพื่อนบัดซึ่งโบตาไงกับอ้ายไงก็ดึงเละก้อนหยิบตับทั้งหน้าที่หน้าของทั้งจับบริเวณรักษาหน่อยเลยอ้ายก็ไม่ได้ดูตั้งจับมือดึกจับต้องขาที่ใดสุกอมต้องหมดเสียหลับใจเนี่ยมาหมดเงินจะเชื่อไปนี่เมื่อชุมตาก็เหมือนเห็นยังได้ตาจำดำแผลรู้จักก่อนจะเมื่อถูกมีมนต์อาจารย์เป็นหลักเชื่อมันก็ดับดาวมีมือหลังหรือจำเป็นเจาะเชื่อโดยที่เหนื่อยเหนื่อยยืนหันกว่าชุมตาเนี่ยหักเสื่อมท่านเตือนว่าอย่างน้อยเราตัวคนก็แก่ถูกคือก็những người bạn đã cảm thông và những người bạn chưa cảm thông đối với những người mà người đời gọi là ác cảm thì ngài nói là chưa cảm thông để dịch dần từ từ dần dần nghĩa là ở nơi mình cái cách đối xử nếu mình nhận được cái tánh bình đẳng cái tánh Phật A Di Đà ở nơi mỗi người đó, người hay Phật đều đầy đủ trí tuệ đức tiến như Lai mà chỉ vì mê mê mà không biết là mình mê cứ để cho cái mê nó chi phối cho nên mới có những các cái hành động cư xử lầm sai quấy. Vì vậy Đức Quán Thế Âm lại thấy tất cả chúng sanh đều đầy đủ tánh Phật mà vì còn lầm cho nên ngài xót thương phải cái tâm bi mẫn một lòng phát nguyện cứu vỡ tất cả khó khăn cho chúng sanh để gác tình họ dần dần đưa họ về quả vị Phật, nghĩa là cũng chính được tánh A Di Đà như Phật A Di Đà không khác. Thế thì chúng ta phải đi đến cái nấc thứ ba như thế để thấy Đức Phật là đã triệt ngộ được cái tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ đồng thể với tất cả chúng sanh, thì chúng ta đi từng nấc và hiện giờ thì đầu tiên chúng ta phải đi đến nấc thứ nhất và phải tin có Phật A Di Đà nương tựa Phật trong hiện tại và vị lai cầu vãng sanh về cõi Phật. Nếu là cái lòng tin của chúng ta nó phải có năm cái gốc rễ là tín tiến nghĩa định tuệ, mà rồi năm cái gốc rễ này phải phát được phát tâm năng lượng, nghĩa là mình tin có gốc rễ không có bị những các tiến các cái tiến nào nó làm mình mất lòng tin, rồi lại phát ra cái năng lực là tự mình tin hiểu và tận hạnh tình đem hết sức mà khiến cho mọi người cũng tin hiểu như mình, có năng tâm năng lực thì ấy mới gọi là đầy đủ cái chữ tín. Cho nên cái lòng tin chúng ta phải học tập tập nhiều chứ không phải qua loa như chúng mình bây giờ thì chưa gọi là Phật tin đâu. Bao giờ mà lên tới ngôi A-la-hán thì cái nghi ở trong tâm thức của mình nó mới tan hết, nghĩa là cái mờ mịt của mình hết kiến hoặc tư hoặc là chữ A-la-hán thì mới hết cái nghi tham sân si mà nghi, những cái ấy là một cái thật lên người thánh rồi mới tan ra. Chúng ta bây giờ có lòng tin chưa vững đắc cho nên phải chịu khó tập tinh sách của Phật và chịu gần gũi những người tin Phật เป็นแรงเลื่อนขับเหนือแบบเราไปที่เจ้าหลังตีนเนี่ยอันเศร้ากับตักทุกในจังตาอุ่นหลายสักลันเหลือจึงดีดาผิวตาจึงเหลืองเหลือในไม้เทพที่แกใส่ในคำสาวตาหลักไหลก่อนวูซูจึงไหนในไม้ยังอายก็จึงหนูจังออกเสือไม่โดยก็ไทยแต่ไทยแต่ดูเจ้าคุ้นหน่อยนั่นก็มีเลยใจเหลือก็เพิ่มนั่นเหมือนกับดีใส่ยาที่ทำเยี่ยงจะคงกันเดินก็เน้นโดยก็ไทยหมูจังออกก็เพิ่มฟักก็นึกมาใส่ยากันซึ้งนึกถึงก็การนั่นก็เลยใจเหลือมันก็อาจารย์มันก็เยอะมันดูเฮ้ยก็เน้นไงมาจุดโดยนั้rồi hôm nay thì nó cách hôm đây thì rồi thầy thế nào gọi là tinh a di đà yếu giải yếu giải nghĩa là giải nghĩa tinh a di đà nhưng chỉ nói những cái cốt yếu thôi chứ không có tỉ mỉ giảng từng chữ mà chỉ nói những điều cần nói thôi.ngũ trình huyền nghĩa là sự giải nó sự huyền bí thì nó hơi quá nhưng mà nghĩa là những cái nghĩa mà thân sâu ít người nhận ra thì đấy có năm lớp huyền nghĩa một là tên kinh hai là con nói năm cái lớp ấy là trình năm cái lớp nghĩaVà nhiều khi người đọc kinh A-di-đà đọc tràn thì không để ý. Thế từ đây tổ nhắc cho chúng ta là bộ kinh này có năm lớp mà chúng ta phải để tâm. Cái tích thứ nhất là tên kinh. Thì kể dài con giảng để các bạn nói về tên kinh. Thật ra thì ở phía mới có giảng rõ.Chính tên kinh là kinh tám bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật cho hộ niệm sinh. Chính cái tên nó dài lắm. Cho nên ở đây Ngài Cư Ma Lợi Phật để cho gọi thẳng kinh là kinh A-di-đà. Ở đây nói Phật nói kinh A-di-đà, chữ Phật đây là Phật nàcái kinh là dài là nói được kinh cho mình biết và giới thiệu Phật A Di Đà cho mình biết. Thế còn A Di Đà nữa là thế nào? Cái gọi là huyền nghĩa. Phải có gì mà gọi là huyền nghĩa? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Quang tức là tánh giác, tánh giác vô lượngmà lại không thanh không tịnh thì đây không phải là tên riêng của một con Phật mà là đặc tính của tất cả mười phương ba đời chư Phật mà cũng là đặc tính của tất cả chúng sanh. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm hiểu nghĩa sẽ hiểu cái nghĩa đó. Thế cho nên không đây không phải chỉ nói riêng đến một ông PhậtĐã đành là nói một chữ Phật Đức Di Đà, nhưng mà cái tên của Ngài lại là đặc tính của tất cả mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Vì đã dạy cho những cái người niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cả mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều hộ niệm, mà niệm một danh hiệu Phật A Di Đà công đức ngang đến niệm tấtcả các danh hiệu, tất cả chư Phật ở khắp mười phương. Thế thì cái nghĩa này thì thực ra chỉ có người nào học kinh Lăng Nghiêm rồi mới nhận được cái nghĩa này. Cho nên gọi là huyền. Xin nói đoạn thứ hai, cái huyền nghĩa thứ hai. Rất là hạnh.Nhà Phật cũng như các em học ở ngoài đời có đại học, có tiểu học, เป็นตาว่าละได้เพื่อทุกเสียวเสื่อทุกันเสียวเสื่อละเหยื่อแค่ร่าเหยื่อก็ร่าเหยื่อก็หูบักมีจะบักท่านจะบักท่านจะบักตาเหยื่อยึดนั่นหูร่านั่นคนใส่ผักบุญสาเดินแดดนั่นชีพุ้ยนั่นหับจะเสียวเสื่อเดินเหยื่อก็ร่าเหยื่อก็ร่าเหยื่อก็หูบักเดี๋ยวพูดมาดิเธอจะเสียงเป็นดาวเธอยังเงียบและจะขัดเงียบไปเงียบจะจะขัดเธอเงียบอยู่ก็จะหาละบอกขัดมันก็จะหาจะให้หวังที่ด่าแต่รู้ก็จะจะขัดจะไม่เห็นหลอกเดือดทุกท่านเองถึงตาบอกให้บอกท่านเดี๋ยวเล่นดาวเธอเงียบเลยพักท่านบ่ก็หวังตั้งเล่นได้เถื่อยันอย่าไปจำตั้งบ่ก็บอกกันยันก็เอาอันยันโตจึงตาใช้งานหรือเน้นด้วยว่าได้ตัวจะบอกพิษนี่แหละแถวเหนือแถวยืนสาเหี้ยเขาบ่ทักจึงตาเนี่ยจะอ้างจะหวังให้จึงตาบ่ดิแล้วก็บอกกันแต่เล่นได้เถื่อยังเลยจะจำจะจำเพียงแต่กว้างคุณเลยการเรียนเตียวเพื่อละหับแต่ทุกอย่างจึงตาจึงตาตั้งเหยียดใครดีจัดบ่าวหับแต่ก็ซื้อแล้วเพื่อเคสหับแต่จุดเนี่ยมาจะเดือดเศร้าไม่หับแต่จุดเนี่ยปัดแต่จุดเนี่ยมาจะเรียนยังได้หลาดูยังได้หิวบ่อยได้บ่อยท่านบ่อยท่านบ่อยกันจึงตาจะบูงสาแล้วบึงเดินแล้วได้เหลือเฮ้ยเลยเลี้ยงไปก็เสียงยามาบูงสาแต่เฮ้ยลูกไอ้เจ้าจึงตาไม่หอบเรื่องได้เชื่อเนี่ยเลยก็จำจำบางอันเดี๋ยวเท่าไหร่ถึงดอกฟ้าท่านก็จะทำผัดเฮ้ยจะเล่นตั๊กตาก็จึงได้เชื่อแต่จึงหน้าก็ลื้อจะผัดเตี้ยนะก็เตี้ยจนผัดด้วยการหนึ่งหอบไปได้เพื่อลำหนึ่งหอบก็จะเตี้ยจนผัดการลุกก็เตียวเสือที่ขึ้นคือเทจะเน้นเตียวเสือด้วยการถ้าว่าลำยืนปุ๋ยถึงจะต้องวนยกต้องวนยกมันหอบหนึ่งจะเทก็รออย่างก็หิ้วบักจะหนึ่งบุญขาดด้วยจะเตี้ยจนได้เพื่อหนึ่งยักเลยจะผัดแต่มันเป็นได้เพื่อมาผมเลยผัดเพื่อหลังพุทธเลือกกระดาษยังหนึ่งขึ้นมาใบดาบมีช้างไทยน้อยเฉยๆถึงน้อยแล้วจุงตาเบิดตึ๊กนึกร้อเหลือก็บื้นตื้อยิ่งแต่ผัดจาเป็นอันเรียนน้อยแล้วจุงตาจะใบซื้อหอบผัดตึ๊กนึกร้อเหลือก็หื้อเขาจังเลยจึงตาสอดคล้องหูคงจังเลยมือเวไตเกิดดับตาซื้อเกิดดับเลือกละดีจังเลยมันก็คิดหูคงจึงเลยมันซีนิดมันคึ้งนักถึงคงเกิดดับเลยไอ้เธอดังน้อยไอ้ปุ๋งลำใหญ่ก็ร้อก็ติดเปลี่ยนดับก็หูคงเหมือนตั้งนี่น้อยเลยจังเลยจึงตาดับเลือกร้อเลยหูคงvà thêm cái phần khiến đạo và thức đạo thì cô giác nhận minh định thế nào gọi là khiến đạo thế nào gọi là thức đạo gọi là mấy lần lớn mấy lần bé thì cũng như mình đã nói tứ đất nước đất gọi là địa đạo nước gọi là thủy đạoGió cũng gọi là phong đạo, rồi lửa gọi là hỏa đạo, chứ không gọi là không đạo. Cả năm thứ này nó có mặt ở khắp cả pháp giới. Thế thì cái kiến đại cũng thế và cái thức đại cũng vậy. Bởi cái thứ này nó có mặt khắp cả, bởi vì nó là từ cái chân tâm bản tánh của chúng mình.Mê muội thấy ra hư không, rồi chết ám thành ra thấy ra có đất nước ra lửa, เทศยึดจะซื้อใหม่ไม่ต้องหมัดเถอะครับได้ดีนั่นแหละนั่นบางเถอะก็น้อยติ้งก็จะจำซ้ำบางสังคมไปการเป็นตัดกับบ่อยซื้อโดยก็หมัดเถอะครับกาพักเถอะจะเหื่อนตายดังก็หมัดดูกับบ่อยซื้อจะจำซ้ำคนไปเขาบอกแล้วได้หรือน้องก็หมัดเถอะครับกับท่านหนึ่งท่านหมอนเงี้ยจะเดินขับตาชักเว้ยชั่วนาวผมก็ดูก็เบาจะซื้อนะจะเรียกว่าเบาเบาซื้อได้หรือก็เหนื่อยแล้วมันเลื่อนเบื่อที่แผลก็น้อยเราจะตั้งปัดหัวมันขับตาเมื่อบุ๋ยตั้งปัดไหนยิ่งเมื่อบุ๋ยลำบ่อยถึงแล้วคือของขุ่นตั้งปัดไหนมาดูเต็มอ้ำละการเรียนที่จะทำยาลดเลือดย้อนเลือดคือการไข้ร้าวผู้ร้าวดังใส่ตั้งในเชียงและดักคงใส่ดักมาลังเวียนตึกเนื้อคงใส่เนื้อมาลังเวียนตึกร่าผิดเชื่อมคงใส่ร่าผิดเชื่อมมาลังเวียนตึกดังหมดแผลลังเวียนตึกยิ่งนั่งพิจุนเดือดvài trăm nguyên tử thì chúng ta trông thấy là nước. Ví dụ như độ hơn 100 nguyên tử thì chúng ta thấy là đất. Thế là cái số lượng nguyên tử nhiều ít mà chúng ta nhìn ra mắt thấy lầm, thấy ra là đất, nước, gió, lửa. Để cho xem tất cả chính là cái chân tâm bản thân của chúng ta. Tiếp tám là một thành phật.Chứ không có tạo được sự thật. Thì bây giờ các thầy giáo, cô giáo ở các trường học đã giải cái nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Chúng ta có thể tin được. Nhờ cái chỗ hiểu biết của các nhà khoa học, cho nên chúng ta đã thấy rõ rằng cái tầm mắt hàng ngày,cái thấy hàng ngày của chúng mình bây giờ là sao, tất cả chỉ có là nguyên tử, mà cái ngài lại giảng thêm nguyên tử nữa là nó không có cái thể thật, nó không có cái thể vật chất, mà nó chỉ là những cái động lực mà thôi, nó có cái năng lực nhưng mà không có thể chất bằng vật chất. Thế còn sự thật nó là cái gì thì các nhà khoa học đang tìm hiểu thêm.Phật thì Phật nói là chính là chân tâm của mình đấy, nó vọng động mà nó hiện lên thành các sự vật. Cái các sự vật là những thứ không có. Thế vì vậy thì bây giờ chúng ta đất nước gió lửa thì không bằng cái ấy, chúng ta thấy trước mắt mình biết rõ rồi, phải phải giải nghĩa. Giờ chỉ có hai cái khó là kiến đạoVà thức mạng. Thì như các nhẫn vừa nói đấy, kiến đạo chính là cái tánh bồ đề của chúng ta, chính là cái tánh A-di-đà. Thì đang biết nói đây, chị em đang biết nghe đây, chúng ta đang biết thấy đây, chúng ta đang nhìn đây. Chính cái tánh biết của mình, thể chất thật sự của cái tánh biết của mìnhgọi là kiến đạt. Kiến là thấy, dùng một chữ thấy để đại diện cho tất cả những nghe, người nếm, cảm giác, tất cả những cái biết của mình. Thế thì cái thấy này ta nên gọi là kiến đạt. Cái tánh bồ đề của chúng mình, chúng ta học trong kinh Lăng Nghiêm, tức là cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của chúng ta thường trụ ở khắp mười phương.Chính là cái tánh A-di-đà thì gọi là kiến đạo. Như ngài Đại Sư Trí Bồ-Tát là thổ của tâm tịnh độ, ngài thâu nhiếp tất cả sáu căn yên một tịnh nguyện. Thì ở trong 25 vị thánh ở trong kinh Lăng Nghiêm thì người ta xếp ngài tu về kiến đạo, nghĩa là ngài tu về cái tánh bồ đề.Bởi vì nguyên xả tất cả cái lầm mê, quay về tánh A-di-đà, Nam-mô A-di-đà Phật. quay về tánh A Di Đà, buông xả hết cái thức đại để quay về cái kiến tập. Thế cho nên Đức Đại Thế Chí gọi là tu về kiến tập, nghĩa là y tính với cái tánh bồ đề mà không thấy với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Chị em học sinh Lăng Nghiêm thì nhận được cái nghĩa này. Thế còn thức đạo, thức tức là cái công dụng của cái tánh Phật của mình. Kiến đạo là nói về cái thể chất, cái thật của cái tánh Bồ Đề, cái thể chất của nó. Còn thức đạo là nói về cái công dụng của kiến đạo. Thể với dụng thì hai cái nó không có bao giờ nó đi nó xa nhau. Ví dụ như cánh tay của tôi là thở, thì tôi giơ lên, tôi đặt xuống, đó là dụng. Thế cho nên cái công dụng của cái bánh cánh tay không bao giờ nó rời cánh tay cả. Chỗ nào có cánh tay thì chỗ ấy có cái công dụng của cánh tay. Thế cho nên vậy, bây giờ ở trong sách nói cái kiến đạo là cái thể của cái chân tâm, mà nói về thức đạo là cái công dụng của cái tâm. Bởi vì chúng ta dùng đúng thì gọi là trí, mà dùng sai thì gọi là thức. Hàng ngày chúng ta dùng cái chân tâm bản thân của mình để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để biết. Nhưng mà chúng ta cứ thấy theo cái nhận thức, nghe theo cái nhận thức. Thấy theo cái nhận thức nghĩa là cũng cái cánh biết, nhưng mà nó cuộc ở nơi con mắt. Mà cái mắt của con người, cái mắt của con chuột, cái mắt của con rắn, cả ba cái mắt khác nhau. Vậy thì cái bóng ảnh nào nó hiện lên là đúng? Thì em thấy cái bóng nào hiện đúng? Đấy, không có cái nào đúng. Thế mà chúng ta được cái cho là chỗ tôi thấy là đúng, những cái tôi nghe là đúng. Thế cho nên chúng ta là người lầm, lầm mê. Thấy theo nghiệp là con mắt, thấy duyên là ánh sáng mặt trời. Nghe cũng theo nghiệp là cái tai, tai người sạc, tai gà sạc, tai vịt sạc. Mỗi loài một loại tai cơ cấu khác nhau. Cho nên chúng ta nghe theo cái tai và cái rung động của không khí. Cho nên rằng cái nghe của mình theo nghiệp, theo duyên. Cho nên nó không đúng sự thật, mà mình lại cứ cho là thật. Thế thì đấy, cái nghe theo nghiệp, theo duyên, đó gọi là thức đạo. Cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái nếm, theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện. Mà chúng ta làm không nhớ, thì cái đó gọi là thức đạo. Cái công dịch mà công dịch sai là, chị em học sinh Lăng Nghiêm ở cái bài Kiến Tinh Duyên Mãn, Phật có nói cũng như cái cánh tay nó dơ lên và nó rủ xuống. Chị em nhớ các bạn nữa không? À, thì dơ lên hay là rủ xuống thì cũng vẫn là cánh tay. À, thế nhưng mà cái đầu ngón tay mà để ở trên thì người ta gọi là chữ. Còn cái đầu ngón tay mà cho chụp xuống thì người ta gọi là đảo. Đấy, thì đảo thì chính thì người ta gọi là đúng, mà đảo thì người ta gọi là sai. Thì đúng hay là sai thì ở cái chỗ công dụng. Nếu công dụng đúng với lẽ phải, đúng với sự thật thì gọi là đúng. Còn cái công dụng sai với lẽ phải, sai với sự thật thì gọi là thì là sai. Nhưng mà cái công dụng ấy phải chính từ cái cánh tay, mà cái cánh tay khi chính hay khi đỏ nó vẫn là cái cánh tay mà thôi, mà không có mất một cân một lạng nào. Đấy, cái ý dạy chúng ta và cái chân tâm bản tánh của chúng mình cũng thế. Cái chân tâm bản tánh của mình hiện tại ở Phật A Di Đà cũng thiền trụ ở khắp mười phương, duyên duyên ở khắp mười phương. Thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta hiện tại đây cũng duyên duyên ở khắp mười phương. Cho nên nói về cái thở, về cái kiến đạo thì đồng thở. Nhưng nói về cái công dụng thì Phật nói những lời trí tuệ từ bi rằng hàng ngàn hàng vạn bài kinh để giác tỉnh cho thế gian. Còn chúng ta cũng cái tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ này, nhưng chúng ta lại dùng nó để đi nói láo, để đi làm phiền lòng mọi người. Thì cái tánh thể nó vẫn là cái tánh thể, nhưng cái công dụng nó sao? Cái công dụng nó đúng như Phật giảng kinh trước họ khai hóa mọi người, cái đó gọi là chính. Còn chúng ta cũng cái tánh thể của mình, nhưng mà đem dùng để làm những cái công dụng sai, để đến nỗi kiếp sau phải đọa và làm con chó, con mèo, con gà, con gì đó. Đó, thì như thế thì cái đó gọi là cái công dụng, cũng cái công dụng của cái kiến đạo, nhưng mà sao? Thì cái ấy gọi là thức. Thì cái thức là thức tâm mạng, là cái công dụng sai của chúng ta. Nhưng mà đã cái, như cái cánh tay đó tôi vừa nói, cái thể là cái cánh tay, thì dù là chính, dù là đại, cánh tay nó vẫn y nguyên là cánh tay. Cái kiến đại nó vẫn là cánh bồ đề, nhưng cái công dụng thì có chính, có đại. Mà công dụng đạo ấy, tức là sai, tuy nó sai nhưng nó cũng từ cái cánh tay. Cho nên chúng ta vẫn vận dụng toàn thể cái chân tâm bản thánh như để dùng theo những cái đường xa. Vì vậy thành là có luân hồi sanh tử. Thế thì hiện tại trong cái thân của chúng ta bây giờ là có bảy đạo, có đất nước gió lửa hư không, kiến đại và thức đại. Tôi nhắc là kiến đại tức là cái thể tánh chân thật của mình, còn thức đại là cái hiểu biết mà sai, hiểu biết sai. Tuy nó là sai nhưng mà nó là công dụng của cái chân tánh, cho nên chỗ nào có chân tánh là có công dụng. Như chúng mình bây giờ là do bảy thứ hợp thành đó. Cái đất nước gió lửa hư không, kiến đại và thức đại. Thức đại tức là cái mê, cái vô minh của chúng mình. Để cho chị em nhận định ở nơi mắt đó, có cái căn bản bồ đề mà cũng có căn bản sanh tử. Nếu mà sống bằng cái nhẫn căn, bằng cái tánh thấy, tánh bồ đề, tánh A Di Đà, là cái tánh nó đang biết thấy, thì cái ấy là kiến đạo. Còn nếu bây giờ chúng ta thấy theo nghiệp, con mắt này nó hiện cái hình hơi duyên cái ánh sáng mặt trời, mà chúng ta biết những cái này là nghiệp duyên không phải mình, thế thì gọi là trí. Thì trở về an định sống với cái căn bản bồ đề thì là đường thánh. Còn cho những cái chỗ mình thấy, mình nghe đây là đúng, những chỗ mình ngửi, mình nếm, những cái thơ nghiệp và thơ duyên nó giả hiện mà mình cho là thật, đó là mình bị cái kiến hoặc. Để đem vào tâm một suy nghĩ thì gọi là cái tư hoặc, đó là cái gốc luân hồi sanh tử, đó là sống bằng thức đạo. Chị em cần phải nhận định ngay đầu của kinh Lăng Nghiêm, Phật đã phân tách rõ ràng, bắt buộc chúng ta phải phân tách rõ ràng ngay trong cái chỗ thấy này có con đường sanh tử, con đường bồ đề. Ngay trong cái nho của chúng mình có con đường thanh tử, con đường bồ đề. Ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý nghĩ, cả sáu căn của chúng mình. Mà nếu mà chúng ta làm không sống cái tánh bồ đề, mà để cho cái thức, cái thức tánh nó chi phối, thì chúng ta đi đường không tốt. Cho nên trong bộ Lăng Nghiêm vừa mở sinh ra Phật phân biệt ngay cái việc này, và Phật bắt chúng ta phân biệt ngay cái chân với cái vọng để đi. Mà cái chân vọng này nó ở ngay sáu căn hàng ngày của chúng mình. Cho nên trong tịnh độ mới bắt chúng ta phải cần cái chữ tràng 108 buông bỏ 108 cái nhân sinh tử, mà quay về sống với cái căn bản bồ đề là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đây là việc cần yếu, việc thiết thật. Mà nếu chúng ta không nắm được chỗ này, coi như chúng ta tu là được. Cho nên phải nhất yếu, phải tâm cần nhắc nhở tất cả đại chúng sẽ để ý lắm ở nơi sáu căn của chúng ta cái việc nào mà những các con còn chưa được học kinh Lăng Nghiêm, thì phải để tâm cầu học. Chỗ mình có tâm mình cầu học, tự nhiên cái nhân duyên nó sắp tới và mình sẽ được học. Các em phải để tâm, và các chị ở lớp trên lớp từ thân y mới xuất ra đã được học rồi, thì phải tận khai nhắc cho các em. Thì bây giờ mới phải học cái bộ quán chiếu trước, rồi sau này rồi thì có cái bộ quán chiếu nó ít chữ, ít lý được, cái mình nắm nó dễ. Khi nắm được cái then tốt rồi, thế cái giờ mình học cả bộ kinh nó rộng rãi và nó rõ nghĩa hơn. Nhưng mà nó rộng nhiều, nhiều khi mình không nắm được cái chữ chữ. Chị Tam thì để ý lắm lắm cái việc mà trong cái nào cũng quan hệ nhất cái việc mà cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm mở lời Phật phân biệt hai cái việc thức bảo và kiến đạo. Thì bây giờ trong tâm tịnh độ mình cũng thấy cần cái chữ tràng lên 108 hồi nhắc rằng phải nguyên cái thức đạo mà quay về cái kiến đạo. Tại tổ Đức Minh Đại Thích Chí Bồ Tát, ngài là tổ của tâm tịnh độ. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm kê liệt ngài vào là tự tu về kiến đạo. Nhất thiết duy tâm tạo âm lực, cái chân của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Đó, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, cái chân tâm của bản tánh của chúng ta, thầy đang biết nói đây, chị em đang nghe đây, chúng ta đang thấy đây. Cái tánh này nó không hình không tướng, nó cứ thấy ở nơi mắt đấy, nhưng mà cái thấy của mình nó không tròn như con mắt đâu. Cái thấy ở nơi tai đấy, nhưng mà cái nghe của mình nó không dài như cái tai này đâu. Cái tiếng nói là từ lưỡi phát ra đấy, nhưng mà cái tiếng nói không phải cái lưỡi. Chúng ta nhớ như thế. Cũng như thầy vẫn lấy cái thí dụ điện, điện nó ở khắp cả trên trời dưới đất, ở trong nước. Các nhà kỹ sư người ta thay điện ở những các cái đập cùng ở nước, người ta mang vào cho chúng mình xài đấy. Điện nó có ở khắp tất cả. Thế nhưng mà khi vào cái bánh đèn thì nó bật cái ánh sáng, khi vào cái lò sưởi thì nó ra cái hơi nóng, khi vào cái quạt máy thì nó đẩy cái quạt máy chạy chạy quay vù vù. Thế là nó phát ra những cái năng lực, nhưng cái thể chất của nó thì ở khắp cả hư không, ở khắp cả trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ thuộc vào một cái đèn, nó không phải chỉ thuộc vào một cái máy radio, mà nó thể của nó ở khắp. Thì chúng ta bây giờ cũng thế, cái tánh Phật của mình cũng vậy, nó đang nói đây, nó không thiệt vào cái lưỡi này, มาถอยมันดีดีเขาเอาซับกับซับเลยทางไหนใครก็จะรู้ตรงนั้นยังก็จะเบี้ยเบี้ยขับกันไอ้ตัวแม่ตัวมึงจะใช้ดูว่าต้นแขกตัวแม่ตัวคืออยู่ตรงจะตายไหมมันก็ตั้งเถอะมันเอาขับกันคิดท่านไหนถึงจะโหดจะก้อจะกองจะมัดจะจำตั้งตัวมึงรู้หรือเปล่าnghĩa là bất đợt mà còn hòa mà không hình không tiếng như hư không mà thôi. Cho nên thân con người, thân con tiếng, thân con voi, thân ông Phật tưởng là khác nhau, nhưng mà đấy chỉ là những cái hộp nghiệp báo nó khác nhau, chứ còn thể chất cái sự đồng một thể thường tụ ở khác người xưa. Thế thì bây giờ cái tâm của chúng ta đó, nó không hình không tướng như thế đâu. Cái tâm là bản chất ở đây nó ấy. Thế mà bây giờ nó lại hiện ra con sâu con bò, nó lại hiện ra con người, nó lại hiện ra ông trời, rồi lại hiện ra ông Phật. Thế là làm sao? Nếu nó vào cái máy cái điện này nó ở khắp cả trên trời dưới đất, nó ở cả nước, cả chỗ nào có cả tâm thân mình, điện nó ở khắp. Nhưng mà nó vào cái bóng đèn thì nó bật ra ánh sáng, nó vào cái radio thì nó nói nhau nhau đó. Thì bây giờ cũng thế, nếu mà cũng cái tâm này, cái tâm thì vốn là cái, nó vẫn là cái tâm như ban nãy thầy Phật nói, cái cánh tay nó lên trời, lên trời hay nó xuống đất, nó xuống hay nó đào, cánh tay thì vẫn là cánh tay, nhưng mà cái công dụng nó thay đổi. Nếu cái tâm này đi ăn cắp, thế thì trước sau thì cái tướng con sâu, và đã có con sâu thì có chuồng sâu, có cái thực cái ruộng để cày, có cái ếch để đen, có người thử để mà thống trị. Cái con sâu thật chữ, cả con sâu là tránh báo và cái cuộc đời con sâu là thi tạo. Đấy, từ cái tâm mà nó đã khởi lên cái công việc ăn cắp, cho nên hiện cái tiếng lên rằng con sâu kéo cày giả đạo. Còn nếu mà có, nếu cũng cái tâm mà bây giờ tổng giá đi bá thí làm lợi ích cho mọi người, thì cái tâm ấy nó hiện cái hình tướng là ông trời. Hiện thật đã có thân ông trời thì đã có cuộc đời của ông trời, tất cả những các sự sinh thiên bằng giới của cõi trời lại hiện ra. Thế còn cũng cái tâm ấy, cũng là cái tâm ấy mà độc ác thì hiện cái tướng địa ngục. Có cái người thì chịu khổ ở trong địa ngục thì lại càng ở địa ngục hiện ra. Còn cũng cái tâm này mà biết sám hối hết thầy lỗi lầm, phát nguyện khi sự giác tình để trở về cái chân tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ, thì cũng cái tâm ấy nó hiện ra ông Phật A Di Đà. Thế cho nên gọi là nhất thiết duy tâm tạng. Cái tâm vẫn đứng đấy, nhưng cái tâm ấy theo công dụng mà biến ra các thứ, cũng như điện nó vẫn ở khắp mười phương không hình không tướng, nhưng vào cái radio thì nó nói nhầy nhéo, mà vào cái bóng đèn thì nó bật ra ánh sáng, nó có vô biên công dụng. Thế nhưng mà chân chính cái gốc là chỉ có cái tâm của chúng ta, cái tâm chân thật mà chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta hiểu đó, tức là cái tâm hiện tại bây giờ nó là nòng cốt cái tâm hiện tại của mình đây. Chúng ta thì giữ được năm giới, có cái nghiệp dân dục cho nên mắc ra cái đầu thai bà mẹ, nhưng vì có giữ được năm giới cho nên thành thân vào cái đầu thai con người thành hoài người. Còn cũng cái nghiệp dân dục มาแล้วจองเชิญก็ส่งครับตอนเรียนเปล่าเบาท้ายมาจ้าหลังกันเจ้าไปดีเจ้ากันไอ้ที่ก็จังลอยจังลอยแท้งเงียบไอ้เหี้ยนเฮ้ยเล็กนี่มาจึงปีถึงไปจำเลยหลักไปคิดจิ้งเอือหลักไปรบไปเท้าก็มีหยุดมันไอ้เหี้ยนเล่นกัดคือถึงตัวvậy tất cả những cái gì nói trong kinh A Di Đà đều là tâm tánh bồ đề của Phật Bồ Tát và chính tâm tạo ra. Thế ở đây thì thầy hiểu là cõi cực lạc là do Đức Phật phát nguyện và ngài tu hành rồi cái nhờ cái tâm đức tiên